Niệm tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, niệm nhập xuất tức, niệm tử. Nó là tám niệm, trong đó niệm nhập xuất tức, tức là hơi thở nhập là vào, xuất là ra. Đây là niệm hơi thở ra vào, đó là lời của kinh. Những phần luận. Câu hỏi: tại sao chín tưởng xong xuôi rồi theo thứ tự lại có tám niệm này? Là sau khi mà chín tưởng rồi giờ đến tám niệm, thì tám niệm này là như thế nào mà tại sao lại đứng sau chín tưởng? Đáp này, trả lời: đệ tử của Phật ở các nơi như là Alanya Áp, căn nhà trống, mộ phần, núi rừng, đồng trống, ở các nơi như vậy là các nơi gọi là thanh yên tĩnh thì nó Alanya Áp là rừng, rừng cây, hoặc là một căn nhà trống tức là căn nhà bỏ hoang, hay là một chỗ mồ mả của người ta vứt xác này nọ là mộ phần nó, hay là núi ở rừng, hay là nơi những khu hoang vu đồng trống khoáng dã, những hán là khoáng dã, mà tu chín tưởng này tu một cách thiện, là rồi nói thiện tu thì có nghĩa là mình tu chữ thiện đây thì có thể là nói là tu một cách hay, mà chữ thiện có thể là cái tính chất của cái tu này nó thuộc về thiện pháp. Thiện tu chín tưởng như vậy, thì chín tưởng thì kỳ trước mình có nghe về chín tưởng rồi, cái vị nó sẽ quán trong ngoài bất tịnh, trong ngoài là pháp trong pháp ngoài tức là sắc pháp, trong tức là thân mình, ngoài tức là thân người khác, bất tịnh. Chán ghê thân mình mà nghĩ như sau: tại sao lại cứ gánh vác cái bao phân tiểu bất tịnh đê tiện này đi theo mình mãi? Vậy chấm hỏi. Thì mình lúc đó quan sát được bất tịnh rồi ấy, thì cái vị thì khâu đó cái vị nó sẽ suy xét rồi đó, tại sao mình lại cứ phải mang cái thân này mà giờ được ví như là một cái bao phân tiểu bất tịnh, tức là để hạ bất tịnh thì niệm năng. Đê tiện như là để hạ mà cứ đi theo mình mãi vậy, nghĩ rồi mới sợ hãi kinh hoàng, lại thêm bị ác ma, thì ác ma ở bên ngoài đó, gây đủ các thứ dọa nạt, gây khủng bố, cốt làm cho người ấy thối thất cái tâm tu hành đó. Lẽ đó nên Phật theo thứ tự nói cho họ nghe về tám niệm. Đây là cái phần đầu trả lời là tại sao mà sau khi cửu tưởng rồi lại đến tám niệm. Cửu tưởng là chính yếu của cửu tưởng là bất tịnh quán, là quán thân, quán tất cả những cái mà không có được hay, không được đẹp, nguy hiểm, mà có thể nói là xấu xí mà của cái thân mình, qua chín cái tưởng đó về sự chết này nó. Thì khi quán rồi thì có thể chúng đây chúng ta thấy có thể phát sinh cái tâm sợ hãi kinh hoàng. Rồi trong khi đó, trong khi sợ hãi kinh hoàng như thế thì lại sẽ bị ác ma, ác ma sẽ dọa nạt khủng bố thêm, thì người ấy sẽ bị thối thất. Thì thông thường ở đây không nói ác ma dọa nạt khủng bố như thế nào, nhưng mà có thể nó làm nhiều khi cái sự khủng bố đây là nó tăng thêm cái sợ hãi kinh hoàng của mình ấy. Ví dụ như là mình thấy thân thể của mình nó quá bất tỉnh ấy, thì có thể ác ma nó tăng thêm cái đó lên, cái nó nhắc nhở thêm, nó đẩy mạnh thêm nữa. Đấy. Thế là bảo đúng như vậy, thật đúng như vậy, nó kinh khủng như vậy, làm cho mình thêm tăng thêm cái sự ghê gớm nữa. Thì chính vì thế cho nên sau đó phải niệm tám niệm này. Đó là trong trường hợp mà dĩ nhiên như vậy, là trong trường hợp mà những vị mà chưa có thành tựu được trí huệ, thành tựu được chính kiến, và tu trên đường tu thì dễ bị, cũng như là khi mà mình quán tưởng riết thấy chỉ có bộ xương thôi, cái này nó có thể gây nên một sự kinh hoàng cho mình, cho nên phải niệm. Bây giờ thứ nhất là như trong kinh có nói, Phật bảo các tỳ khưu này, nếu ở chốn A Lâm Nhã, khu nhà trống hay mộ phần núi rừng đồng trống, tại nơi các chỗ ấy đương tư duy, đang trong lúc tư duy như vậy, suy xét quan sát, hoặc như cảm thấy sợ hãi, lông tóc dựng đứng, lúc ấy hãy niệm Phật. Phật là đấng, niệm như thế nào? Phật là đấng Ba Đà A Già Độ. Đa Đà A Già Độ, tiếng Phạn là Tathagata. A-la-ha, tức là A-la-hat. Tam hiệu Tam Phật Đà, cho đến Bà Già Bà, tức là niệm 10 hiệu như vậy, đến Bà Già Bà, thì kinh hãi sẽ diệt mất. Bây giờ thứ nhất nói về niệm Phật, thì niệm Phật như vậy. Thứ hai, nếu mà không niệm Phật thì phải niệm Pháp. Phải nên niệm Pháp như sau. Pháp của Phật thanh tịnh, khéo nói ra, khéo được nói ra, và được thuyết lên một cách tốt đẹp, thiện thuyết, đưa lại thiện báo đời này, chỉ bày ra và khai phát cho, đấy tức là chỉ bày và khai phát cho chúng sinh, với tâm lực của người có trí thì sẽ được hiểu được. Niệm pháp như thế sợ hãi sẽ trừ diệt. Thì đó là về niệm pháp. Đến phần niệm tăng là phần thứ ba. Nếu không niệm pháp thì hãy nên niệm tăng. Niệm tăng ra sao? Hãy nên niệm tăng này, chúng đệ tử của Phật vốn tu chính đạo, tùy theo pháp mà hành xử. Rồi trong chúng tăng đó lại có các A-la-hán hướng, các A-la-hán, cho đến các Tu-đà-hoàn hướng, các Tu-đà-hoàn. Tổng cộng như vậy là 4 cặp và 8 nhóm. 4 cặp nhân 2 lên là 8. Chúng đệ tử của Phật này xứng được cúng dường, được chắp tay, cung kính, lễ bái, nghênh đón, tiễn đường. Là ruộng phúc vô thượng của thế gian. Thì cứ niệm tăng như thế thì kinh hãi liền diệt. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng. Bây giờ đến phần 4 là Phật bảo các tỳ khưu như sau. Hay là nghe về thiên Thích Đề Hoàn Nhân, trong khi chiến đấu với Atula, ngay giữa trận đại chiến, nói với các chúng thiên rằng, khi các ông chiến đấu với Atula, nếu như có kinh hãi thì hãy nghĩ đến chàng bảy báu của ta, thì sợ hãi sẽ tiêu diệt. Nếu không nghĩ đến chàng của ta thì hãy nghĩ đến chàng báu của thiên tử Thisana. Thiên tử này thường nói là ở phía mặt bên phải của đế thích, mặt trái, thì kinh hãi liền diệt trừ. Nếu không nghĩ đến bảo tràng của Thisana thì hãy nghĩ đến bảo tràng của thiên tử Bà Lâu Na. Thì thiên tử Bà Lâu Na này là ở phía bên phải của đế thích, thì kinh hãi sẽ diệt trừ. Thì do lẽ đó cho nên thấy rõ là vì để trừ các nhân duyên gây sợ hãi, nên Phật theo thứ tự nói đến tám niệm. Để ở đây đề ra thì cho mình thấy là ba niệm Phật pháp tăng, và có cái niệm về thiên. Niệm thiên này thì chưa hẳn niệm thiên, nhưng mà nói vấn đề là chư thiên cũng, niệm thiên cũng diệt hết được sợ hãi qua cái câu chuyện Thích Đề Hoàn Nhân đó. Với lại hai vị thiên tử Thi Sa Na và Bà Lâu Na, thì khi nào chiến đấu mà gặp sự sợ hãi thì cứ như vậy. Thì ở đây coi như một người tu hành cũng như là người chiến đấu, chiến đấu vừa với ma trong ma ngoài, ma trong là phiền não, ma ngoài là thiên ma. Như vậy thì hễ khi nào mà sợ hãi thì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì ở đây câu hỏi tiếp, trong kinh nói ba niệm là nhân duyên để trừ kinh hãi là khủng bố, còn năm niệm kia thì làm sao mà trừ được kinh hãi? Thì trong cái bài kinh ở trên không có nhắc đến năm cái niệm này, chỉ nói niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là chỉ trừ được kinh hãi thôi. Thì bây giờ năm niệm kia làm sao mà để trừ được kinh hãi đây? Thì câu trả lời này là nói về năm niệm kia. Thì lời trả lời như sau. Dĩ nhiên đây là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là ba, niệm giới, niệm xả như vậy. Thì ở đây thì khâu này tư niệm về công đức của bố thí và trì giới, đó là giới và xả. Xả nghĩa là bỏ ra, tức là bố thí. Thì chữ niệm xả ở đây để ý như vậy, nó không phải là xả thuộc về tâm, như là từ bi thì xả, xả đây là xả bỏ. Thì bây giờ mới phải niệm về công đức của bố thí và trì giới thì các sự sợ hãi cũng sẽ diệt trừ. Tại sao vậy? Nếu với tâm của người phá giới thì người đó sẽ sợ đọa địa ngục, nếu với tâm mà tham tiếc thì lại sợ đọa vào ngạ quỷ và vào cảnh bần cùng. Thì lúc đó tỳ khưu mới tự nghĩ như sau: ta có tịnh giới này và bố thí này mà hoặc niệm tịnh giới hoặc niệm bố thí của mình như thế thì tâm sẽ hoan hỉ, người ấy sẽ nói rằng nếu mạng ta mà chưa tận thì sẽ tăng trưởng thêm công đức, còn nếu phải mệnh chung thì đâu có sợ phải đọa ác đạo. Có lẽ đó niệm giới và thí cũng có thể làm cho sợ hãi không sinh nữa. Còn niệm các chư thiên ở trên, đây là niệm thứ ba, là niệm niệm thiên. Hai cái đoạn vừa trên đó là gồm có niệm niệm giới và niệm xả. Bây giờ đến niệm chư thiên thì đều là quả báo của bố thí. Ở trên đây niệm các chư thiên ở trên là ở trên cõi trời thì đều là quả báo của bố thí và trì giới. Mà bố thí và trì giới mình có làm rồi. Chư thiên này do nhân duyên phúc đức nên sinh lên đó, ta cũng có phúc đức ấy, do lẽ đó niệm thiên cũng có thể làm cho sợ hãi hết sinh. Thứ tư là niệm nhập xuất tức. Trong năm niệm thì đây là niệm thứ tư. Niệm về 16 hành giác vi tế còn diệt, huống gì sợ hãi. Thì lúc bây giờ tu thập lục hành, tức là 16 hành của tứ đế, mỗi đế có 4 hành, tổng cộng là 16 hành. Thì lúc bây giờ cái tâm sở kia là giác ấy, nó rất là vi tế mà nó còn diệt thì huống gì là sợ hãi nữa. Mà giác tức là đầu mối của suy nghĩ ấy, giác mới quán ấy. Cái tâm sợ hãi mình là giác thô, mà cái giác vi tế còn diệt thì huống gì là sợ hãi vốn là giác thô. Thành ra niệm nhập xuất tức có cái công năng là diệt trừ sợ hãi như vậy. Bây giờ đến niệm tử, là niệm thứ năm trong năm niệm và là niệm thứ tám trong tám niệm, nếu kể cả Phật pháp tăng vào. Còn niệm tử là niệm thân năm chúng, tức là thân ngũ uẩn này sinh diệt trong từng niệm một, từ lúc sinh ra cho đến giờ luôn luôn cùng đi với tử. Thì giờ đây sao lại sợ chết, tức là lúc nào mình cũng chết rồi thì sao lại sợ chết nữa. Năm niệm này Phật tuy không nói song cũng có thể trừ diệt kinh hãi được. Tại sao vậy? Niệm về công đức người khác để trừ kinh hãi còn khó, chứ tự niệm về việc của chính mình, tức là cái kỳ sự, việc của chính mình, tức là công đức của chính mình, để trừ kinh hãi thì dĩ nhiên phải dễ hơn. Do lẽ đó nên Phật không nói về năm niệm này có thể trừ diệt được sợ hãi. Phật không nói được bởi vì Phật không nói ra là vì cái lẽ như vậy, tức là dĩ nhiên rằng là niệm công đức người khác khó chứ niệm về mình có công đức như vậy thì sợ hãi nó sẽ tiêu tan. Mà cái gốc chính của sợ hãi là do bởi vì mình không có công đức, bây giờ có công đức rồi thì mình niệm lại cái công đức của mình, sợ hãi sẽ mất. Đó là nói một cách tổng quát về tám niệm. Bây giờ mình mới từ từ mà đi vào từng niệm. Bây giờ hỏi thế nào là niệm Phật? Đầu tiên nói về niệm Phật. Thì đoạn đầu tiên hết nói niệm Phật là, niệm Phật là nếu ở chốn A Lăng Nhã, nhà trống, mộ phần, núi rừng, đồng trống, tư duy hoặc cảm thấy sợ hãi, lông tóc dựng đứng, thì niệm Phật là đấng A Già Đà, A Đà, A Già Độ cho đến Bà Già Bà. Như vậy nói tổng quát là niệm 10 danh hiệu Phật. Thành ra bây giờ mới bắt đầu giải thích về 10 danh hiệu Phật. Bây giờ hành giả một lòng niệm về Phật, niệm rằng Ngài đắc được trí huệ như thật. Tức là trí huệ này là một trí huệ như là đúng y như sự thật, thành tựu trọn vẹn đại từ và đại bi. Cho nên lời nói của Ngài không hề sai lầm, dù thô hay tế, dù nhiều hay ít, dù sâu hay nông, đều không có lời nào lại không là thật, do mọi lời lẽ của Ngài đều là thật hết, nên Ngài được gọi là Đa Đà A Già Độ. Thì ở đây cho thấy một cái chữ, đúng cái chữ Tathagata. Tathā có nghĩa là như, Gata hoặc là khứ là đi, hoặc là Agata tức là lai là lại. Nhưng mà nó có một nghĩa nữa ở đây cho mình thấy, thấy là nghĩa thì hoặc dịch như lai như khứ, hoặc chữ dịch chữ chữ Tathā Agata là như lai hoặc như khứ, mà ở đây lại dịch là về lời nói. Thì bởi vì lời nói chữ phạn nó là Agada, tức là thay vì chữ ta thì nó chữ d là đa, Agada Tathagada, đó tức là nói đúng như thật. Thành ra chữ Tathagata nhiều khi nó được hiểu nghĩa nói đúng như thật thì có thể nó là một cái chữ từ cái chữ Agada này mà ra. Tức là lời nói nào của Phật cũng vậy, dù thô tế dù gì nữa thì cũng đúng như thật hết. Là y như chư Phật trong mười phương thuộc ba đời, quá khứ, vị lai và hiện tại, đối với chúng sinh khởi tâm đại bi, nên thực hành sáu ba la mật đắc tướng của chư Pháp. Đi lại đến trong A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Phật đâu cũng y như vậy, nên được, nên Ngài được gọi là Đa Đà A Già Độ. Đây là giải thích chữ Tathagata như là Như Lai. Như Lai tức là bây giờ mình cứ biết chữ Như là Như Chư Phật, chữ Lai là lại. Như Chư Phật lại, Chư Phật đi lại, đi lại đâu? Chư Phật đi lại Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bây giờ Phật Thích Ca cũng giống như Chư Phật, lấy cái chữ Như ra, đi lại Tam Miệu Tam Miệu Tam Bồ Đề á, lấy cái chữ lại ra thành ra chữ Như Lai. Đó là nghĩa của chữ Như Lai. Mà tại sao nhưng mà Ngài đi lại như vậy? Là bởi vì đối với chúng sinh khởi tâm đại bi, thực hành sáu ba la mật đắc tướng, tướng đây là thật tướng của chư Pháp, cho nên Ngài tiến đến, Ngài đi lại A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, do là vì cứu độ chúng sinh mà giác ngộ. Lại nữa, giờ đến phần giải thích về chữ như khứ. Là y như ba đời mười phương chư Phật thân phóng ánh sáng lớn, chiếu cùng khắp mười phương phá hết các tối ám, từ tâm
của Ngài xuất phát và ánh sáng trí huệ, phá đi vô minh tối tăm của chúng sinh. Công đức và danh tiếng của các Ngài cũng ở khắp cùng mười phương. Rồi các Ngài đi đến Niết Bàn. Sau khi mà phá tan hết tối tăm vô minh rồi, tức là làm xong nhiệm vụ, thì các Ngài đi đến Niết Bàn. Phật đây cũng y như vậy mà đi, tức là y như tất cả chư Phật sau khi phóng ánh sáng phá tối tăm vô minh á, các Ngài đi đến Niết Bàn, thì Phật Thích Ca cũng y như các Ngài sau khi làm như vậy đi đến Niết Bàn. Cho nên cũng được gọi là Đa Đà A Già Độ, có nghĩa là như khứ. Vậy thì chữ Như Lai, chữ đầu tiên trong niệm, trong người niệm, thì có ba nghĩa. Một nghĩa là như thật ngữ, tức là Đức Phật thường nói Như Lai là đấng chân thật ngữ. Một nghĩa nữa là Như Lai, tức là một nghĩa nữa là như khứ, là nghĩa thứ ba. Hai cái nghĩa sau là Như Lai, như khứ, là như chư Phật lại và đi như thế nào, thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng lại và đi như vậy. Lại là lại giác ngộ, đi là đi về Niết Bàn. Thì như thế đó là ý nghĩa của Như Lai. Vậy thì giờ mình rõ nghĩa của Như Lai rồi. Bây giờ mình chưa có nói mang theo cái tập 1 hả? Đó. Trong sơ phẩm, cái phần nói về Bà Già Bà như thì ngã văn nhất thời Bà Già Bà, phần Bà Già Bà đó cũng nói về mười hiệu này, trong đó cũng giải thích. Bây giờ mình nói xem cái giải thích về Như Lai. Thì bây giờ cứ nghe ha. Sau khi giải thích về Bà Già Bà rồi đó, thì cái câu hỏi đặt ra là Bà Già Bà chỉ có mỗi danh xưng ấy hay còn có các danh xưng khác nữa? Thì đoạn trả lời: công đức của Phật vốn vô lượng nên danh hiệu cũng vô lượng. Song danh xưng Bà Già Bà này được coi là vĩ đại nhất, vì phần nhiều người ta hay biết đến. Và bắt đầu nói các danh xưng khác, là lại ngài cũng có danh xưng là Đà Đà Già Đà A Già Đà Tathagata. Thì mình cũng thấy là ngài Kumala Thập phiên âm trước sau này nó có hơi khác nhau. Phần đó ngài phiên âm Tathagata là Đà Đà A Già Đà, phần sau phiên âm là Đà Đà A Già Độ. Thế nào gọi là Đà Đà A Già Đà? Thì đây trả lời. Bây giờ trong phần đầu có giải thích về Tathagata Như Lai như sau: hiểu đúng theo như pháp tướng, nói đúng theo như pháp tướng. Đó là cái nghĩa mà chân thật ngữ đó, nói đúng theo như pháp tướng. Đúng như chư Phật đi lại theo con đường an ổn. Tức là chư Phật đi lại, tức là đi đến đi lại ấy, theo cái con đường an ổn mà đi lại, thì Phật cũng đúng như thế mà đi lại. Câu tiếng Hán là như chư Phật an ổn đạo lai, Phật diệt như thị lai. Lại không đi đến hậu hữu nữa, cho nên ngài được gọi là Đa Đà A Già Đà. Thì cái phần đầu giải thích về cái danh xưng Như Lai này nói tóm lại hết. Thế nên tức là thứ nhất là Đức Phật hiểu đúng theo như pháp tướng. Thứ hai á, mà thứ hai này nó mới thành cái danh ở trong cái phần niệm Phật sau nói, là nói đúng theo như pháp tướng, tức là như thật ngữ. Cái thứ ba là đúng như chư Phật từ con đường an ổn mà đi lại, thì Phật cũng, Phật đây là Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng đúng như thế mà đi lại. Thứ tư á, đi lại rồi á, không đi đến hậu hữu, tức là không đi đến đời sau, thì ngài cũng y như vậy, giống như chư Phật không đi đến hậu hữu. Đó là nghĩa của Như Lai như khứ. Thì cái phần sau này, Như Lai là lại tam miệu A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, tức là lại trí huệ giác ngộ. Đi là đi về Niết Bàn. Còn phần đầu giải thích á, từ con đường an ổn mà đi lại đây, rồi đi lại đây nhưng mà không có đi về kiếp sau, không đi đến hậu hữu. Hậu hữu là kiếp sau, hậu là sau, hữu là đời sống. Đó, thì có nhiều cách giải thích như vậy. Thì cái giải thích phần đầu này á, nói theo cái nghĩa của Như Lai nhiều hơn, còn phần sau thì giải thích một cái cách nó có vẻ như là mình dễ hiểu hơn, tức là Đức Phật đi đến giác ngộ và Đức Phật đi về Niết Bàn. Đó, như vậy. Thế bây giờ mình khi mà muốn niệm Phật như vậy thì chúng ta phải tập thì tập đúng theo như là của chư tổ dạy, hay là trong Phật, trong kinh của chư Phật nói thì mình phải tập từ từ. Thực ra bất cứ một cái gì trong đạo Phật á, thực ra mình cũng phải tập từng phần một ấy. Nhưng mà bởi vì nhiều khi nó trở thành hình thức là sao vậy, bởi vì mình không chịu tập. Bây giờ thì lấy ví dụ cái lễ quy y đi, đúng ra mình phải tập từng phần một. Khi mình lạy Phật, khi mình vào mình phát tâm quy y, nó phải phát tâm như thế nào? Khi mình đến làm lễ thì mình phải như thế nào? Vào đến nơi mình lễ Phật trước phải thế nào? Khi mình thỉnh sư nó phải thế nào? Nó phải tập từng phần vậy ấy, thì cái tâm của mình ấy, tự nhiên nó mới đi đúng. Nhưng mà càng về sau này ấy, thì mình coi như nó là một cái nghi thức rồi, thì người Phật tử chỉ có tập trung lại đó rồi nói gì nói theo đấy, mình cứ như vậy mình làm thôi, thì rốt rồi mình làm ra nó không có một cái tác dụng gì mạnh hết á, nó không để lại một cái chủng tử, tức là một cái vô biểu ấy. Đó cho nên mình thấy nó chỉ như là một hình thức, chứ thực ra nó không phải như vậy. Thực ra đó là những cái căn bản nhất, mà nếu mà người Phật tử mà đi đúng được cái đó thì người Phật tử đó có căn bản về phương diện tinh thần. Thế người Phật tử đó sẽ xây dựng được một cái tinh thần đạo căn bản. Thế mà chính vì mình lại biến cái nghi thức nó thành hình thức thôi, rồi đâm ra là mình không biết tìm căn bản ở đâu nữa. Thì bây giờ khi nói ngay, khi mình niệm Phật mình thấy nó rất là phức tạp. Bây giờ nói mình niệm Phật, mình phải niệm về công đức của Phật, ý nghĩa của Phật. Mà như vậy đó, cho nên mình phải biết Phật là như thế nào. Bây giờ mình nghe danh hiệu Như Lai một cái chẳng hạn như vậy, thì Như Lai là gì, Như Lai niệm như thế nào, nghĩ như thế nào và quán tưởng như thế nào. Thành ra chính vì mình không có tập đến cái đó, thế cho nên khi mà mình vào sám hối chẳng hạn, đến khi mình đọc là chẳng hạn là Nam Mô Như Lai cúng chánh biến chi, thì nó cứ như là chữ nó đi vậy thôi, và nó không có một cái tác động gì hết, bởi vì mình không có cái tập, có cái quán tưởng, có cái tập về Như Lai để ứng cúng hay chánh biến chi từng riêng rẽ như vậy. Thế vì vậy cho nên cái niệm của mình ấy, khi mình khởi lên bằng khẩu, tức là bằng ngữ nghiệp á, qua các danh từ như vậy á, nó không có lưu lại được một cái vô biểu nghiệp thanh tịnh. Thế nên nếu mà mình muốn rồi mình đâm ra mình thấy là cái đó nó chỉ là nói niệm, nó chẳng phải tu hành gì hết ạ. Nếu mình muốn được á, thì mình phải quán trước. Khi cái tâm quán của mình nó chính xác, nó hữu hiệu rồi á, thì cái lời nguyện của mình phát ra một cái á, cái vô biểu nghiệp nó thành tự, tức là nó thành cái chủng tử, nó thành cái chủng tử quy y. Cái nghĩa quy y thì tại vì khi mình niệm về Phật có nghĩa là mình quy y theo Phật, thì khi mà nó thành cái nghĩa quy y thì đồng thời nó có cái nghĩa là mình chối bỏ cái thế gian này là cứu cánh, là chân lý. Và do cái tất cả mọi cái đau khổ nó xuất phát từ cái chỗ là mình cho cái thế gian này là cứu cánh, cho nên không có một cái đau khổ nào của mình nó có thể chấm dứt được. Nó đã khởi lên rồi thì coi như là nó cứ kéo như vậy, nguyên miên vậy đó. Thành ra chính vì vậy cái gốc cũng như một cái cây mà từ cái mầm mống, cái gốc rễ nó mọc lên rồi, bây giờ chịu thôi, mình không nhổ được cái gốc nó đi, mình chỉ muốn rằng là cái cây nó đừng tác hại, nhưng mà mình không bao giờ muốn mất cái cây đó hết. Và cái cây nó mọc ra nó rất hại vô cùng, nó rơi nhựa độc xuống, nó tỏa hơi độc ra, nó làm đủ thứ hết, nó làm khô đất đai trong vườn, cây cối xung quanh chết đủ thứ hết. Mình chỉ muốn nó đừng tác hại, nhưng mà không bao giờ mình muốn mất cái cây đó.
Bởi vì mình nghĩ là mất cái cây đó là mất hết. Thành ra chính vì vậy nên đời sống này nó cũng y như thế. Nên chính vì thế một khi mình có cái tâm quy y, tức là mình có cái chỗ nương tựa rồi, thì lúc bây giờ cái gốc rễ cái cây độc đó nó có cơ hội để nó nhổ lên. Và trong cái đời sống mà giằng co của mình để mình nhổ lên cái gốc cây phiền não đi, mình có cái chỗ nương tựa đó, thì không bao giờ mà cái phiền não đó nó thâm nhập một cách trọn vẹn nơi con người mình được. Thì như chính như vậy cho nên khi mà mình quán niệm nó đúng, mình quán tâm quán tưởng nó đúng thì tự nhiên tự động cái tâm quy y, cái công đức quy y nó phát sinh. Cho nên vì vậy nên bây giờ mình học mình phải học đúng, tức là phải nghe kỹ và nghe đúng. Thì ở đây tuy rằng trong này cái phần niệm Phật pháp tăng trong này thì nó không có như cái mà tôi nói ở đây, mà nó thuộc về cái vấn đề tu tập của một vị tỳ khưu tiến đến cái giai đoạn là tu về bất tịnh quán, rồi nó gặp cái trường hợp mà nó có thể bị nguy hiểm trong cái bất tịnh quán đó. Cho nên phải phát sinh tám niệm, trong đó có niệm Phật pháp niệm tăng. Nhưng mà cái ý nghĩa là nó cũng y hệt như là cái phiền não gốc. Tức là một khi mà bị cái đó thì cái vị tỳ khưu đó phải niệm lại. Vị tỳ khưu đó sẵn có cái quy y Phật rồi, nhưng mà trong cái lúc mà thực hành cái pháp môn bất tịnh đó, có thể đi đến cái chỗ kinh hoàng, thì vị đó phải lấy lại cái niệm, lấy lại cái niệm Phật, tức là lấy lại cái niệm quy y của mình để giải quyết vấn đề đó. Thì ở đây tại sao mà nói là cái sự sợ hãi nó hết rất là dễ dàng. Ví dụ như Phật bảo tỳ kheo này, khi mà ở trong những nơi sợ hãi nó sẽ nảy sinh ra nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất, ở A Lâm Nhã, ở nơi chỗ yên tĩnh thì nó dễ tu, nhưng mà nó cũng dễ tạo cảm giác ghê rợn. Ở khu nhà trống, khu nhà bỏ hoang, núi rừng đồng trống mộ phần, tất cả những cái đó nó đều là những cái nguyên nhân để tạo nên cảm giác ghê sợ đó. Thì khi mà cảm thấy sợ hãi, trong kinh thường nói là lông tóc dựng đứng lên. Tức là cái này nó phát sinh một cách rất mạnh mẽ, cái sự sợ hãi đó. Lúc ấy niệm Phật thì niệm Phật là bởi vì việc mình niệm xong một cái đó, niệm 10 hiệu xong thì kinh hãi sẽ diệt mất, là bởi vì vị này quy y thật, với tâm quy y thật, cái tâm quy y nó đưa vị này đến cái chỗ mà ở trong rừng núi như vậy á mà tu hành. Thành ra khi vị này lấy trở lại cái đó thì nó có một cái tác dụng liền. Cũng như là lấy cái thí dụ mà niệm ở trên cõi trời á, khi niệm trên cõi trời á, mà sở dĩ các vị thiên mà niệm đến cái bảo tràng của Đế Thích hay là của Thi Sa Na hay là Bà Lâu Na thì nó mà hết sợ hãi, là vì các vị thiên nó là người của cõi trời, mà Đế Thích nó là vua cõi trời, thế nó gắn liền với nhau như vậy rồi. Thành ra mình phải biết cái yếu tố tâm lý đó nữa. Thành ra một người mà chưa tin Phật, một người chưa quy y Phật, một người mà chưa có một cái gắn liền với Đức Phật đó, thì niệm không có tác dụng. Nên chính vì vậy nên trước khi mà chúng ta muốn cái niệm mà Phật nó có tác dụng đó, thì dĩ nhiên mình phải tập quán, tập từng cái tính chất của Phật đó. Thì ở đây Như Lai thì mình niệm như vậy, niệm Như Lai. Giờ thế vậy thì đầu tiên mình phải hiểu ý nghĩa trước. Chứ không thôi mình nghe Như Lai mình thấy lạ lạ, thì mình hiểu ý nghĩa trước là Như Lai. Thì trong này có hai cái nghĩa là Như Lai, Như Khứ. Nhưng mà có một cái nghĩa đầu á, ở trong này nói là nó rất có, nó có tác dụng hữu hiệu lắm, tức là cái chân thật ngữ. Cái này á, khi mình quán tưởng á, thì mình phải, tức là tâm đừng có nghi ngờ. Khi cái người mà đã đi vào cái chỗ thực hành, khi nào mình đặt câu hỏi nghi ngờ là cái lúc mình học hỏi, mình suy xét. Khi mà mình đã áp dụng thực hành rồi đó thì hễ nghi là nguy, nghi là coi như nó phá tan hết. cái công năng của mình cũng đồng thời là không có tác dụng gì nữa hết đấy. Thế cho nên vì vậy mình phải dùng cái như thật ngữ. Thì mình là Đức Phật nói không bao giờ nói cái điều gì mà vọng ngữ, không bao giờ nói điều gì không đúng. Vì vậy cho nên nếu mà Phật nói là niệm Phật một cái là diệt tan kỳ nghiệp hay là tan hết sợ hãi, thì mình phải dứt khoát và đó là cái điều nói chân thật. Đó là một cái nói thật, không có một cái nghĩa gì thêm vào đó hết á. Không phải có một cái ý chỉ cái gì trong đó, một cái bóng gió gì trong đó hết á. Thật sự nó như vậy. Tại vì Phật chân thật ngữ. Thì lúc đó mình phải dùng cái danh hiệu Như Lai theo cái nghĩa chân thật ngữ đó mà mình quán như vậy. Mình quán tưởng như vậy. Thì bây giờ cái gì của Phật nói, cái gì của kinh Phật nói ra, cái gì trong kinh Phật nói ra đều đúng như y như thật. Thí dụ nói là Phật nói tịnh độ thì tịnh độ chứ không có được nghĩ thêm cái gì trong đó hết. Bao giờ mà Phật nói là ta nói tịnh độ là nói bóng nói gió, nói thí dụ, thì lúc đó mình mới tin như vậy. Khi Phật nói tịnh độ là tịnh độ thì tịnh độ là tịnh độ, Phật là chân thật ngữ. Thành ra thí dụ trong kinh A Di Đà thì các vị Phật mới hiện cái tướng nói thật đấy, hiện cái tướng lưỡi dài rộng ra để mà khuyến khích chúng sinh là tin. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải hiểu là Phật là chân thật ngữ. Vì vậy chúng ta dứt khoát tin. Thì trong đó cái tin như thế thì cái gì mà nó về cái hiện trạng, ví dụ đang sợ hãi thì mình tin là niệm Phật hết sợ hãi, mình tin chắc chắn như vậy. Thì cái tin nó mạnh chừng nào mình mới tập dần dần á, thì tự nhiên khi mình niệm Phật mình niệm bằng cái sự tin tưởng đó thì cái niệm Phật của mình càng ngày nó càng tăng trưởng cái lòng tin đó. Đấy, cái lòng tin nó tăng trưởng bao nhiêu ấy, thì tự động ấy, về sau này mình niệm một cái danh hiệu đó, tự nhiên nó có cái tác dụng diệt trừ sợ hãi rất mạnh. Còn mình không có tập như vậy ấy, thì nó cũng như là người không biết nấu ăn nấu đại ấy, nó ra món gì nó ra. Tức là mình cứ niệm đại đi, rồi tùy theo cái nhân duyên của mình từ kiếp trước nó có những cái gì đó, rồi kiếp này mình niệm Phật vô nó phối hợp với nhau, nó gặp đúng cái gì gì thì nó phát triển cái nào thì cái đó nó ra. Thế còn mình không có nắm được cái vấn đề là cái thực hành của mình á để làm cái gì. Thành ra chính vì vậy mình phải tập. Thì tập như vậy thì trong này á, cái nghĩa Như Lai và Như Khứ mình niệm như thế nào, thì mình niệm theo là Như Lai lấy cái nghĩa dễ là như, đó là như chư Phật. Cái ngữ như ở đây nó không có theo cái nghĩa như một cách triết lý, mà như chư Phật. Lai là lại, thì lại đây là gì vậy? Mình thấy Đức Phật xuất hiện ra với mình, đó là đi lại với mình. Đức Phật từ đâu xuống, Đức Phật từ đâu đến, cái chuyện đó không biết, nhưng mà bây giờ Đức Phật có mặt đây, tức là Đức Phật đi lại đây với mình. Thì cái nghĩa lai nó là như vậy. Nhưng mà lại là như thế nào? Đức Phật lại chỗ nào? Đức Phật không có lại chỗ này hay chỗ kia gì hết á. Không có nói là Đức Phật đấy, như chư Phật đều đi lại xứ Ấn Độ. Không có nghĩa như vậy. Đức Phật không có lại Ấn Độ, mà Đức Phật lại A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Mình phải quán như vậy. Tại sao dù bây giờ Đức Phật có, mình có gặp Đức Phật ngay tại Việt Nam, mình cũng đừng nói là Đức Phật lại Việt Nam. Mình cũng nhất là Đức Phật đến Pháp mà vội vàng gáy ngay là Đức Phật đi đến Pháp. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên mình phải biết là Đức Phật lại đó, tức nghĩa là lại A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Chư Phật nào cũng như vậy. Và khi Đức Phật đi á, lại rồi đi về đâu? Bây giờ mình gặp Đức Phật nữa thì Đức Phật đi về Niết Bàn. Chứ Đức Phật cũng đi về cõi trời nào, cũng đi về gì gì hết, Đức Phật đi về Niết Bàn. Thế thì bởi vì mình là y theo tịnh độ, cho nên mình có thể nói là sao Phật không về tịnh độ, không đi về tịnh độ. Cái vấn đề này nó là một vấn đề khác. Bởi vì nếu mà muốn nói về tịnh độ thì Đức Phật không bao giờ khỏi tịnh độ của Đức Phật. Thế Đức Phật Thích Ca không bao giờ khỏi tịnh độ của Ngài. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái hóa thân thôi, để lại đây với mình thôi. Và cái sự của Ngài đi khỏi cái thế gian này á, nó được kêu là Niết Bàn. Tức là nói cái vấn đề đi đến và đi và đến và ra đi của Đức Phật đó là nói theo cái cõi của mình, nói theo cái chỗ của mình, bởi vì mình lấy cái cõi này là cái nơi của mình. À, thì khi mà ngài đi khỏi như vậy á, thì kêu là đi. Chứ nếu mà lấy tịnh độ á, thì tịnh độ là chỗ của ngài thì đâu có nói là đi nữa. Lúc đó phải dùng chữ này trở về chứ không có nói là đi nữa. Sở dĩ mình dùng chữ đi là mình lấy cái cõi này là chính. Thành ra nó không có ở cõi này nữa, mình coi là đi đâu rồi. Thành ra cái nghĩa đi như thế thì cứ biết điều là mình cứ thấy một người không có ở cõi này nữa, mình cho người đó chết, chết một cái đau khổ. Thì bây giờ Đức Phật không có mặt nữa, mình cũng nghĩ Đức Phật chết, nhưng mà cái chết Phật không hề có cái nghĩa như vậy, mà mình chưa cần biết là cái gì hết. Nếu mà mình lấy cõi này gọi là cõi chính của mình á, thì mình chỉ cần biết rằng là cái đi đó là một cái niết bàn, mà mới đúng là sự an lạc. Thế nếu bây giờ mình nhìn ra là Đức Phật không đi vào niết bàn thực sự là tịch diệt, là nghĩa là tịch diệt, mà Đức Phật đi về tịnh độ thì lúc đó tịnh độ là an lạc thật sự. Mà đối với Đức Phật đó, thì đó không phải là đi về, không phải đi mà cũng phải về, bởi vì Đức Phật không từng rời khỏi tịnh độ. Nếu mà Đức Phật mà đi khỏi tịnh độ, lẽ mai mốt mình sinh lên cực lạc thế giới, sinh nhằm cái lúc Đức A Di Đà đi khỏi cực lạc thế giới, đó không ai đón nữa. Thành ra cái báo thân nó là trụ ở ngay đó, báo thân nó không có di động. Chính vì vậy cho nên vấn đề ở đây Đức Phật không có muốn rắc rối hết, lấy để cho con người dễ hiểu, thành ra cái nghĩa của Phật nó được giải thích theo lấy cái căn cứ là cái cõi con người là chính, thành ra mới nói Đức Phật lại và Đức Phật đi, nghĩa nó như vậy. Thì mình cứ coi như chư Phật nào cũng y như thế, giống hệt nhau như vậy. Thì cái nghĩa mà mình nhận ở đây là cái nghĩa Đức Phật đến bằng sự giác ngộ, thể hiện qua với mình đó là sự giác ngộ, và khi mà mình không nhìn thấy nữa là ngài vào một nơi an lạc, nơi đại an lạc kêu là niết bàn. Đó là nghĩa đến và đi của Đức Phật. Thì mai mốt thí dụ mình học tính không hay gì, là nếu mà nói tính không, Đức Phật không có từ đâu đến đi về đâu, cái đó là muốn nói cái bản thể chính của Đức Phật. Còn ở đây nói có đi có đến là nhìn theo cái mình là chính, mình là cái điểm chính, cái điểm mốc chính, để từ đó nhận định sự hoạt động đi lại. Thì lúc đó mình quán tưởng như thế thì mình sẽ quán tưởng như thế nào? Quán là Đức Phật đến là giác ngộ, mà không có một cái sự đến đây là lại, không có một cái sự lại nào mà nó có thể được như vậy hết. Thì phải quán như vậy. Chứ đừng, khi mà mình muốn cái niệm của mình nó mạnh á, là cái tâm nương tựa của mình nó phải mạnh. Thì muốn cho cái tâm nương tựa nó mạnh á, thì mình phải quán Đức Phật một cách tuyệt đối, một cách viên mãn. Thành ra bất cứ cái ý nghĩa nào mình cũng đem ra mình so sánh hết. Thế khi mình so sánh như vậy, mình thấy là không có thể gặp một bất cứ một cái hữu tình nào, một cái sự xuất hiện nào mà mình gặp gỡ được. Mình là con người thế gian phàm phu, mình gặp gỡ được mà nó có sự giác ngộ. Chính cái sự giác ngộ nó phá tan tất cả những cái phiền não, cái đau khổ. Thành ra chính vì vậy đó chính là cái chỗ để mà diệt cái phiền não cho mình, chứ còn chỗ nào ở đây nữa. Tức là mình phải quán, phải suy xét như vậy, cái tâm nương tựa của mình nó mạnh. Thì khi Đức Phật đi cũng như vậy, nhưng mà cũng không có ai đến cõi này, bản chất của cõi này nó vô thường, thành ra không có cái gì nó còn hoài cõi này được. Nhưng mà tất cả những cái vô thường đó, nó đều đưa lại một cái buồn. Mà chỉ riêng Đức Phật, cái sự ra đi của Đức Phật nó là niết bàn, tức là nó là một sự ra đi an lạc. Và chính cái niết bàn đó là cái chỗ mà Đức Phật đến đây để muốn dẫn mình tới. Thành ra chính vì thế cho nên mình quan sát như vậy, mình thấy Đức Phật kể cả đi và đến, theo bản chất của thế gian này vô thường này, cái đi cái đến của Đức Phật nó đều viên mãn, nó đều hoàn hảo hết. Và mình có thể nghĩ thêm là thế giờ có một người khác, người ta chết đi, người ta sinh lên cõi trời, người ta đến đâu gì ấy, thì lúc đó mình mới nghĩ là tất cả những cái đó nó không phải là niết bàn. Cho nên những người đó đều đi về một cái chỗ mà nó lòng vòng, mà tưởng đâu nó ra khỏi cái cõi này mà thực ra nó không ra khỏi. nó dính mắc vào nhau và nó cái đó kêu là luân hồi. Thành ra lúc đó mình mới nhận xét cái người mà học, cái người mà đã đi vào trong, muốn đi vào trong đạo là mình phải học đúng theo đạo. Thì mình nhận xét không có bao giờ mà mình lấy cái, chỉ lấy cái thực tế của mình ra mà mình nhận xét thôi, mà mình phải lấy đạo ra. Nếu trong đạo bảo mình lúc đó phải quán cõi trời thì mình phải quán cõi trời, mình không có được quyền nói cõi trời nó chẳng thực tế hết, nó là của người khác, bây giờ tôi đang khổ này. Nếu mình nói như thế thì không thể nào mình vào đạo được, bởi vì cái tâm mà phiền não của mình nó dính dấp với tất cả mọi cõi. Nếu mà mình không quán trọn vẹn thì nó không thoát được. Mà nếu mà mình khăng khăng á, mình không chịu tin điều đó á, mình ra sức á, mình chỉ nghĩ là cái gì của cõi con người, cái gì về cái thân con người, cái gì về cái sự việc của mình, cái đó nó thực tế, mình tu ở trong đó được một cái niềm vui là có một cái niềm vui thực tế, đỡ được một cái khổ là đỡ được một cái khổ thực tế. Nếu mà mình nghĩ như vậy á, mình sẽ ra sức trong một đời sống của mình, mình mà tu được an lạc nghe nó rất đau khổ. Bởi vì nếu mà mình cũng ra sức suốt một đời như vậy mà mình theo đúng Phật pháp ấy, thì kết quả nó khác hẳn. Mà mình ra sức của mình ấy, trong một đời như thế ấy, mà chỉ nhìn vào cái thực tế của cái cá nhân mình thôi, mà mình hành động tốt đẹp hay là xấu gì trong đó, mà mình ra sức của mình ấy, trong một đời như thế ấy, mà chỉ nhìn vào cái thực tế của cái cá nhân mình thôi, mà mình hành động tốt đẹp hay là xấu gì trong đó, cái đó nó vô ích vô cùng, không bao giờ nó hết được phiền não, mất công nghĩa là thời gian của mình, công lực của mình, năng lực của mình. Thành ra nếu mà cứ thấy Phật pháp mà nó không có thực tế mà buông bỏ nó đi là cái đó là cái hoàn toàn uổng công của mình, vì Đức Phật mới thấy rõ cái gốc nó từ đâu. Thế cho nên khi đó mình phải quán như vậy, mình bảo dù bây giờ sinh về cõi nào đi chăng nữa, khi nghĩ cõi trời hay bất cứ cõi gì á, thì mình cũng phải nghĩ, mình phải tưởng ngay ra một cái an lạc vô cùng. Trước tiên phải như vậy, tưởng ra tất cả những cái gì mình cảm thấy sung sướng nhất trong tâm mình á, thì lúc đó khi mình nghĩ đến cõi thế mình phải khởi nó ra ngay, phải khởi đúng vậy. Và ngay trong lúc như vậy á, thì lập tức mình mới quán là nó cũng vô ích mà thôi. Cái sung sướng đó, những cái cảm giác sung sướng đó, rồi nó cũng rơi vào vòng đau khổ, nó cũng thuộc trong vòng khổ, và một ngày nào nó lại xuất hiện cái đau khổ ra, thì niệm như vậy mới được. Chứ nếu mà mình lại chỉ bỏ lơ cái an lạc của cõi trời đi, mình chỉ bảo cõi trời cũng đủ, cõi trời cũng đau khổ, thì cái đó mình không thực tế nữa. Bởi vì một khi mình đụng cần một cái thì cái niệm mà cõi trời đau khổ nó chỉ bằng chữ nghĩa của mình, nó sẽ tan biến ngay. Bởi vì cái an lạc của cõi trời nó xuất hiện ra là coi như nó thu hút không biết bao nhiêu trăm phần trăm, mình sẽ rơi chìm ngay trong đó. Thành ra luôn luôn khi niệm thì cõi trời, niệm cái gì mình cũng nên tất cả những cái an lạc, cái khoan khoái của nó, và tâm mình nó mới dứt khoát với cái đó, vì cái đạo nó mới dứt khoát với cái đó, thì mình phải niệm quán như vậy. Thành ra mà bây giờ cho dù rồi nó đi về đâu cũng vậy, nó cũng phải là niết bàn, tức là phải là an lạc thật sự, quán tưởng như vậy. Thì trong lúc mình ngồi quán thế, trên thực tế mình có một cái chuyện buồn phiền lo âu cái gì mà kệ, cái đó mình cứ đối xử theo cái đời sống hàng ngày, theo trạng hàng ngày. Nhưng cái mình tập thì mình phải bảo đảm của mình tập, mà khi tập như vậy á, phải cái tâm mình nó phải hoàn thiết thực, tức là nó phải cho cái đó sống thực, sống động, và nó chấp nhận cái đó là cái quan trọng đúng thật. Thì những cái quán tưởng như vậy nó mới để lại một cái vô biệt, tức là để lại một cái năng lực của đạo. Thế chính vì vậy nên đầu tiên chúng ta phải tập như thế, thì tập thành ra một cái sự, bất cứ cái gì nói về Đức Phật nó thành ra một sự tán, cái tán thán như vậy là bao giờ nó cũng siêu việt. Mình phải theo cái bài của Lăng Nghiêm buổi sáng á, cái tán buổi sáng á, cái bài mà thiên thượng vô như Phật á, hết là về quán về Phật là phải như thiên thượng thiên hạ vô như Phật, tức là trên trời dưới không có ai bằng Phật hết, thập phương thế giới việc vô tỷ, mà cho dù mười phương thế giới cũng không ai sánh được hết. thế gian sở hữu kiến, tức là bất cứ một cái gì mà tất cả mọi cái mà tôi có thể thực trong thế gian này đó, nhất thiết vô hữu như Phật là, tất cả cái gì mà được như Phật hết. Thì đúng là bài đó là cái bài mà đúng là trước khi mà mình niệm về Phật đó là mình phải lên trước. Với tất cả cái tâm mình chấp nhận lấy tuyệt đối. Khi cái quán tưởng là cái gì nó cũng phải có tuyệt đối hết đó. Cái quán tưởng như vậy. Thế để cái nghi nó xem vô nó là hết, hết quán được. Thì, và lúc bây giờ tất cả những cái năng lực của mình sẽ không khơi lên được. Lúc đó mình phải quán tưởng như vậy. Mà nói về công đức của Phật, bài kệ trước đó, bài kệ trước đó, tức là sát trần tâm niệm khả sử nhất đại hải trung thủy thần tận, tức là từng cái hạt bụi á, cái hạt bụi ấy mà nó ở khắp trong cái cõi tam thiên đại thiên thế giới này, với lại cái tâm của mình, tất cả cái tâm niệm mình, mỗi một niệm, mỗi sát na của mình đều có thể đếm được hết. Sát trần tâm hạt số chi, rồi những hạt nước, những giọt nước ở biển lớn đại hải trung thủy khả ẩn tận đều có thể uống hết được. Tất cả mọi nước ở trong biển lớn thì đều có thể uống được hết được. Hư không khả lượng, phong khả kế. Cái hư không này ấy, mình có thể đo lường được. Gió có thể tính toán được nó. Toàn những cái có thể làm được mà đều có thể. Nhưng mà vô năng thuyết tận Phật công đức, mà chỉ với công đức của Phật là không thể nói hết tận hết được. Mà lúc bây giờ mình phải tập làm sao mà cái tâm của mình nó thấy thật, chấp nhận thật như thế. Thì tất cả những cái câu nói, cái ý nghĩa đó nó sẽ làm cho cái tâm quy y của mình mẽ vô cùng. Nhìn cái tâm quy y mạnh như vậy thì thí dụ khi mình vào mình thọ giới, mình nói khi mình vào mình thọ giới mà con nay quy y Phật một cái thì tự nhiên xuất hiện. Tức là cái danh từ cái đó nó chỉ như là những cái nhân duyên để cho cái chủng tử xuất hiện. Nó xuất hiện ra một cái mà nếu nó chưa thành quả, mình có thể chưa có thấy được những cái năng lực hữu hiệu là nó làm tăng thêm cái chủng tử đó lên. Thế mà mình tập được từ đó rồi thì cái mình cứ nói là mô Phật một cái thì cái chủng tử nó lại thành. Còn khi mình chưa có thành cái chủng tử đó, thì tất cả những cái duyên mà mình làm qua thân khẩu này nó rơi, nó không biết đi về đâu hết. Và nó chỉ hên xui thôi, hên xui may rủi mà nó xuất hiện trong mình. Nó gặp cái gì tốt, gặp cái gì xấu thì nó nằm yên chỗ vậy. Chính vì vậy nên cái tu quán của mình đó là mình muốn tạo ra một cái vô biểu nghiệp, tức là mình muốn tạo ra một cái hạt nhân mà nó là cái để mà nó thành quả. Cả việc làm của mình là nó để đi đến một kết quả như thế nào, hạt nhân. Thế nên chính vì vậy nên mình phải thân làm cái điểm chính như vậy, cái mốc. Vì vậy nên ngoài ví dụ như mình sẽ niệm Phật vào chi tiết, mình sẽ niệm Phật một cách tổng quát về công đức cái gì cái nó đều có nghĩa là tán thán. Cái tán thán có nghĩa là quy y. Quy y đây, tán thán đây là tán thán tuyệt đối, quy y tuyệt đối. Cái tuyệt đối thì tất cả những cái chủng tử gốc rễ phiền não mà nó tự trong tâm của mình ấy, nó sẽ bị cái quy y tuyệt đối loại trừ đi. Còn không có cách gì mình nhổ lên được hết. Chỉ trừ khi nào mình chết, rễ đó nó tan đi mà nó lại mọc lại một cái khác, thành ra nó tiếp tục. Chính vì vậy cho nên chỉ có lấy cái danh hiệu Phật quy như vậy thôi. Và như vậy là nói về Như Lai. Nếu bây giờ mình muốn nghe Như Lai theo cái nghĩa mà như, bây giờ mình không lấy theo cái nghĩa mà trong kinh và những sự của đạo Phật thì phần nhiều hay dựa theo đại chế độ luận với lại câu sát luận, thì Như Lai đều có nghĩa là như vậy. Bây giờ mình muốn lấy cái chữ như, mình không nghĩ cái chữ, lấy cái chữ như theo tính cách triết lý một tí ấy, nó là chân như, nó là cái bản thể chất động của Đức Phật. Thì Đức Phật như vậy ấy, lai là xuất, tức là lai ấy, nó là thế thực đế, mà như nó là đệ nhất nghĩa đế. Thì như, nhưng mà như đệ nhất nghĩa đế ấy, như đó là như bất động. Tại vì khi mình dùng cái chữ như có nghĩa là trước sau gì nó cũng như, tức là trước sau nó không thay đổi, tức là nó bất động. Thành ra chữ như, mà như này là bất động, nó không có nghĩa là một cái chết cứng, mà nó là một cái hoạt động, nhưng nó vẫn như. cái hoạt động này á, cái tác dụng này có thể thấy biết hiện tướng, nó kêu là lai, nó xuất hiện này. Thì cái lai nào mà nó đúng đáp ứng đúng với cái tính như như bất động đó, tức là cái tác dụng nào, cái hiện tướng nào bản thể bất động đó, thì cái đó kêu là Như Lai Phật. Cũng có cái như đó, nhưng mà cái lai của mình nó không đúng theo cái như. Cái lai của mình nó theo nghiệp, nó theo nghiệp phiền não, nên nó không đúng với cái như. Còn Đức Phật đó là đúng với cái Phật mà Đức Phật xuất hiện ra. Khi mình đúng với cái như, mình xuất hiện ra một cái như vậy, lúc đó kêu là Như Lai. Mà cái sự xuất hiện ra như đó thì nó như thế nào? Tức là không những nó một cái thân với lại 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái tâm trí huệ, nó phải khi nó xuất hiện với cái thân tâm, với tất cả những cái hành, tức là những cái hành nguyện, những cái sự thực hành của Đức Phật ở độ chúng sinh, thì đúng nghĩa Như Lai. Tức là khi nó xuất hiện cái như, nó hiển hiện ra Phật có đệ tử trí huệ như vậy, đó là về chúng. Rồi Phật có những cái thân tướng công đức trang nghiêm, Phật không những vậy, Phật có cả cõi Phật nữa, nó trang nghiêm như thế nào. Bây giờ nó mới đúng là từ như mà xuất hiện ra. Cái đệ nhất nghĩa đế đó, nó hiển hiện ra qua cái gì vậy? Qua y báo, qua chính báo, qua hữu tình. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên như thì nó sẽ hiển hiện ra như vậy. Nó hiển hiện ra một thân có khác nữa, có những hữu tình khác nữa, có những cõi nước, những cái hoạt động, và tất cả những cái đó nó đều trang nghiêm, nó đều Phật, thì mới đúng nghĩa Như Lai. Nhưng mà cái chỗ mà đào, cái điểm chính yếu mà để mình có thể gặp cái như đó chính là cái thân Phật và cái tâm Phật. Ngoài ra nó muốn mà nhìn hết được cái ý nghĩa của cái như đó là phải nhìn gặp và cái hoạt động, cái cõi Phật nó không tách rời khỏi các cõi khác. Cái hoạt động của cõi Phật nó như vậy. À, vì cái hoạt động nó làm cho tất cả đều trở nên giải thoát hết đó. Thành ra chính nó không phải là cái cõi đứng ngoài ba cõi. Ở đó như cái vậy là cái ý nghĩa Như Lai theo nghĩa mà nó hơi bị và nó thâm sâu là như vậy. À, thì thông thường á, sống mình gặp những cái tâm trạng thì sợ hãi đau khổ này nọ thì mình tập cái như theo nghĩa này, tập Như Lai theo cái nghĩa mà về lý nó sâu xa kia. Cái đó là khi mình học suy nghĩ về vấn đề, học hành về Phật tính này, khi mình tập bình hàng ngày bình thường mà mình muốn cho cái niệm Phật của mình trong cái đời sống của mình để nó diệt phiền não thì mình phải tập theo cái lối này, ca ngợi tán thán Đức Phật như vậy. Cái ca ngợi tán thán như thế nếu cho nó càng mạnh lên á, tức là cái vô biểu nghiệp nó càng mạnh lên á, thì mình phải có những cái hoạt động của thân nữa, tức là mình phải biết lạy tán thán niệm Phật thôi, mình còn phải lạy Phật, mình phải cúng dường. Mà khi cúng dường á, lúc đó ví dụ như mình phải có thờ Phật, mình phải mà cúng dường thì mình cũng theo trong kinh, tức là cúng dường sắc thanh cũng cúng dường như vậy, mình có được cái gì cúng dường vậy. Nhưng mà hết bao giờ mà thì không nên bao giờ á, thứ nhất là đừng có nghĩ là chứ là cái gì mà thực sự là mình cũng phải thành quán hết á. Lúc đó mình phải quán tưởng là mình thờ đó, cái tượng Phật đó là Phật. Đó mình có thể nhìn là gỗ gì cũng biết, nhưng mà ngay cái lúc mình làm cái hành động đó mà mình muốn nó là tu nó có được cái vô biểu đó, thì mình phải quán. Mình quán đó là Phật. Không bao giờ mình được quyền coi là một cái tượng gỗ bình thường. Mà nhớ mình không cần như vậy, nhưng mà cái khi mà mình đem mình cúng dường á thì mình phải quán như vậy. Thì nó mới có một cái vô biệt mà nó đúng theo đạo. Quán tưởng như thế thì thứ nhất là như vậy, và phát khởi cái tâm cùng với cái tượng Phật đó là Phật thật. Hiện ra bất cứ chỗ nào nếu mình muốn nghĩ thêm nữa là vậy, nhưng mà nghĩ trực tiếp là được rồi. Cái điều thứ hai nữa thì dĩ nhiên là nếu mà mình quán quen là Phật là gồm cũng Như Lai, cung tranh biến chi thì gồm đủ hết mấy cái đó rồi. Thứ hai nữa, cái đồ mình cúng dường lúc đó mình không có coi nó bình thường nữa. Đó là một cái nhân duyên tốt đẹp đó, để nó làm phát sinh một cái chủng tử tốt cho mình. Đó nó thuộc. Thành ra trên phương diện mà phân tài thí gì gì đó thì có thể phân biệt là pháp là có ý nghĩa, còn tài vật là những đồ đó. Nhưng mà khi mà quán quán tâm là tất cả những cái đó nó trở thành pháp đó. Nó thuộc về pháp thí chứ nó không phải là vật thí nữa. Khi mà nhìn nó bảo ở đây cái món ăn mà hàng ngày mình thích là gì đó thì nó khác. Thế bây giờ nó đều trở thành một cái trợ duyên trong đó. Một cái pháp trong tâm mình phát triển thì lúc đó mình phải quán nữa. Thì quán tưởng không bao giờ có cái tâm mà coi nó như là một cái món ăn coi thường hay cái gì hết đó. Mà đây là một cái pháp Phật để mình dâng lên Đức Phật. Mình nhớ là trong phẩm Phổ Môn, khi mà Ngài Vô Tận Ý mà anh lạc ra, Ngài Vô Tận Ý đâu có nói là đây là cái đồ mỹ phẩm trang nghiêm đẹp xin, mà đây là pháp, pháp thí, đó là pháp. Thành ra lúc đó mình vì pháp mà mình biến quán tất cả cái pháp nó xuất hiện, cái tâm cung kính lên Phật của mình nó phải cung người, cái đồ đó nó cũng trở thành cái một cái tôn trọng luôn. Nó như vậy đó, mình phải quán như thế. Thì trong cái lúc đó mình dân hoa bất cứ cái gì thì mình đi mua bên ngoài sao biết mà về Phật rồi đó, là cái đó nó đều có một cái ý nghĩa mà mình có một rất là quý trọng theo nghĩa như vậy. Tất cả những cái này nó đều là những cái pháp sắc thanh hương vị xúc pháp, nó sẽ được cái tâm của mình nó hướng dẫn đặt để làm duyên đó nó tụ thành một cái mầm mống, một cái chủng tử pháp. Lúc đó mình quán tưởng như vậy. Có thể nói là vị nào cũng kỹ lưỡng hơn thì tục miếu này kệ bài kệ kia gì mình có thể làm được, đó vấn đề như vậy. Thì lúc nó sẽ từ từ nó tự ra cái tâm quy kính của mình nó mạnh ra. Về sau này nó mạnh đến chừng nào mình có thể kiểm chứng được. Còn nếu mà mình tu mà mình không có cái quán tưởng, cái hành động hàng ngày, cái hành động tín đồ của mình hàng ngày đó, thì đối với đạo các tôn giáo khác lấy cái điểm đó, tức là đến với cái đạo đó, đến với cái đó nó là một cái gì quan trọng vô cùng đó. Từ đó rồi thành ra cái việc làm nó có cái nhân, nó rồi cái vô biên, thành ra cái hành động hàng ngày của nó đi nhà thờ hay là vào lễ cái gì nó tăng trưởng cái đó. Cái người Phật tử nó không có cái đó. Người Phật tử nó phải tự cái hành động thân khẩu ý của nó. Và nó cứ để thôi rồi hàng ngày nó đến chùa hàng ngày nó cúng Phật cái gì cái tín tâm của nó bằng cái tín tâm của các cái tôn giáo khác. Vì các tôn giáo khác nó lấy cái đó là điểm chính, nó suy sụp. Đạo Phật dù là tôn giáo nhưng mà đạo Phật bao giờ nó cũng quy về cá nhân để nó phát triển. Thế cho nên nếu mà mình không hiểu rõ ý nghĩa đạo Phật, tinh thần của các đạo khác thì mình không có được cái ích lợi hết. Ngày lâu năm lâu tháng mình cứ so sánh qua lại mình bảo thấy đạo Phật mệt hơn, thực tế đạo kia nó không mạnh bằng mấy đạo kia. Thế nó cần cái đó vô cùng, không có cái đó nó sụp mất. Mà cái tín tâm vậy đối với đạo Phật là để giúp cho mình, để giúp cho mình như vậy. Và mình nhớ một điều là không phải cái tín tâm nào, bởi vì tín tâm nó có nhân duyên của nó, cũng như cái nhà nào ấy đó. Tại vì cái nhà, thí dụ cái nhà này tường nó bằng lưu ly rồi thì tự nhiên cái nhà này nó trở. Bởi vì những cái nhân duyên mà hợp lại thành cái tín tâm đó là Đức Phật. Phật không phải thượng đế. Thành ra cái tín tâm của người khác, mà nếu cái tín tâm nó mạnh y như là cái người mà theo đạo Thiên Chúa thì cái người Phật tử nó có lợi vô cùng. Và như là đó, nhưng mà bởi vì người Phật tử không hiểu rõ hết, mà lại cứ theo một cái cách, cái tâm mình á lại theo một cái lối vào Đức Phật tử bi, với lại Đức Phật là lý trí cái gì cũng cần đi tâm cái gì hết á, không cách gì nó ích lợi cho mình hết. Cuối cùng mình thành muốn niệm suông thôi, mà trên thực tế thì cái gì muốn hành lời nói của mình thì khen của mình thì thấy nó cứ thiên về Thiên Chúa thì hồi không à, là lý, bởi vì cái tâm mình nó không được tập luyện. Thì chính vì vậy nên khi mình vào cái Đức Phật đó là Đức Phật để cho mình một sự tự do lợi dụng. Cái sự tự do đó thì mà mình, mà khi cái tín tâm nó tuyệt đối, nó dứt khoát vô cùng đúng thì có lẽ là rằng là nó mạnh bằng cái tín tâm trong đạo Phật. Một khi mình phát được cái tín tâm của đạo Phật, tại vì cái tín tâm của đạo Phật nó dứt khoát ghê lắm, mà nó có thể nói là nó cắt yếu là thì nó mạnh chừng đó. bởi vì nó yếu, nó sợ thế cho nên nó phải hung hăng, hung hăng cho nên thành cái sức mạnh của nó, thành ra nó bảo vệ cái lưới mà nó mạnh mẽ, nó hở ra tiếng tâm nó liền, là bởi vì nó yếu. Nhưng mà khi mà mình trau dồi vào đó, thì cái sức mạnh đó mình mới thấy nó chữa ngay cái bệnh bất ổn, bất an ngay ở trong tâm mình. Tâm của Phật nó, cho nên cái niệm Phật của mình nó vô hiệu lực. Trong đó cái niệm Phật đó nó chữa được cái cơn bệnh bất an của mình, bất ổn của mình. Nên phải dứt khoát, mình phải dứt khoát vậy, tập luyện cái niệm Phật như thế. Thì cái niệm đi lại, thì hôm nay đại khái mình nghe như vậy là cái vấn đề quan trọng là mọi ý nghĩa thì bây giờ ý nghĩa là cũng đều không có đặt vấn đề suy luận sai nó như thế nào nữa, mà mọi ý nghĩa mình đều chấp nhận. Chắc điều thứ hai nữa là mình không phải học đầu mình tập, mình dùng những cái ý nghĩa đó thì mình tập. Thế là khi nghĩ đến Phật một cái là Như Lai tự nhiên trong cái Phật xuất hiện, mình tập dần đó, là trong một cái chữ Phật đó, thì nó sẽ từ từ đó, trong 10 cái hiệu đến cái ý nghĩa của mỗi một cái hiệu một đó, thế nào từ từ đó, nó gói trọn trong đó. Thì mình định thế, bây giờ mình lấy nghĩa của Như Lai đó, là như thật ngữ Như Lai, xong rồi ấy, như thật ngữ là như thế nào, Như Lai là như thế nào, lại đâu, như chữ Phật mà đi đâu, và bắt đầu mình quen thì mình gom nó lại trong một cái danh từ Như Lai, một cái những cái nghĩa nó trong tâm mình nó có sẵn, nó chứa sẵn trong cái ý tự Như Lai. Như Lai nó trở thành cái chủng tử, nó chứa những cái ý nghĩa ở trong đó. Rồi cái nghĩa được gom vào cái chữ Phật hay chữ Thế Tôn à, như vậy. Thì ví dụ một chữ Như Lai á, thì nó chứa cả chữ Thế Tôn, chữ Phật trong đó, còn nó chứa hết cả chín chữ kia à. Thì như vậy mình vừa tập cái tâm thức của mình á, những cái pháp của Phật á, những cái ý nghĩa của Phật, mà khi cái tâm thức của mình á, nghĩa của cái pháp Phật vào thì cái, nó có một cái tác dụng là nó đối trị cái ngã của mình, thì nó sẽ bị hạn chế dần lại bởi cái pháp Phật, nó cũng bắt đầu nó kiềm chế cái ngã lại. Nhưng mà mình phải hiểu mình nên lưu tâm vấn đề mà phá cái ngã để mà kệ nó, cho cái Phật pháp kiềm chế nó. Thế bao giờ mà cái tôi của mình á, mà nó Phật một cách tuyệt đối á, và coi như cái tôi nó bị hạn chế, mình không cần cái vấn đề để ý đến nó, mình chỉ cần để ý của mình đó, nó có trọn vẹn rồi hay chưa. Vậy thành ra cái ngã là bao giờ phải nhắc, không thể vấn đề như vậy, nhưng mà đừng có lấy nó là đối tượng. Từ cái lúc pháp Bồ Đề Tâm cho đến khi mình thành Phật đó, luôn luôn đó, cái mà cái ngực, cái anh chàng mà phá ngã phá vô cùng mà đã mất thôi. Vì ngã nó có cái tính chất như vậy, tôi thì nó có ở trong đó. Dù như là mình rất sợ một người nào, cái tôi nó cũng nói là cái sợ này là nhất, mấy cái sợ khác, cái sợ này là đáng giá nhất, bởi vì cái tôi nó có ở trong đó. Nó thành ra chính vì vậy cho nên luôn luôn á, mình dùng Đức Phật để mình đậy. Thế cái ngã nó đậy đi rồi á, cái Đức Phật đó trở thành chính mình. Không, khi nào mà còn Phật á, bởi vì còn có cái tôi, tha, tôi là tự. Bây giờ mình dùng cái tha để mình lấy cái tự đi rồi ấy, thì đâu có Phật là tha nữa. Thành ra cái pháp thượng ưng xả hà vướng phi pháp, như là một chiếc thuyền mà đã đi qua sông, thì pháp thì Phật bây giờ, Phật hiện giờ mà mình đang là Phật thuộc về pháp, Phật thuộc về tha, nó là một phương tiện tuyệt đối duy nhất để lấy cái tự của mình. Thế cái tội của mình mà nó lại đi được rồi, nó bày đi được, giác ngộ nó xuất hiện. Nhưng mà trong suốt cái giai đoạn mà cho đến khi mình thành, thì luôn luôn, bởi vì hệ thiếu Phật vô một cái. Ví dụ bây giờ mình tu 100 kiếp rồi mình bảo là cần theo Phật nữa, thì lúc đó cái tôi nó xuất hiện, tôi nó làm chủ tất cả. Mà tôi giờ nó không cần Phật nữa, vì xưa nay tôi nó chỉ cho Phật là nhắc xuống được, thì tôi đó nó là nhất, chứ còn cái gì nhất ở đây nữa. Cái tôi đó là nhất tất cả mọi thứ nhất hết, mà nó chỉ chờ cái nhân duyên xung quanh của 100 kiếp đó, nó lấy công đức 100 kiếp đó nó mới thật. Nó thấy người này phục, người kia phục, được danh tiếng thì phục gì, nó không phải, không phải mình là Phật, nó Phật là mình, là mình. Mà nhiều khi giờ nó ngồi nó nghĩ đó còn nhiều cái thiếu sót lắm,
Phật mình cái này mới là ngon lành. Vậy ấy, mà cái người Phật tử ấy, mình phải quy y Phật. Tại vì nếu nói thì trí thức khó, khó mà nói lắm. Mình chỉ biết vấn đề là nó có rất nhiều người tu hành, nó có rất nhiều người khổ hạnh, nó có rất nhiều người tốt. Phải Phật là không quy. Thật sự muốn đi vào đạo nó phải như vậy. Mà dù mình không thấy Phật, Phật chỉ là một ý nghĩa, là hình ảnh, là tượng. Mà trong khi cái ông thầy này, ông thầy kia, dù là thầy đạo nào đi chăng nữa, đó là rất tốt đẹp, thì dứt khoát không quy là không quy. Cái sự quy là quy tăng, đó là tăng chúng. Từ bây giờ mình đến học với ông thầy cái môn này, học ông thầy này môn này, đó là một ông thầy đó. Đây là học về đạo, đó là thầy trên phương diện đó. Còn dứt khoát đó là nghĩa là bổn sư đó, đúng là chỗ quy y. Nó như vậy đó, thì cái chính tự quy y của mình đó, nó mang lại cho mình cả một cái sức mạnh, nó mang lại cho mình một cái sự tự lập như vậy đó. Thế thì thực sự nó khó mà nói, bởi vì thứ nhất giờ mình nói, giờ mình có thể gặp những ông thầy hay là sư hay là đạo sĩ của tôi, của người tốt, cũng có rất nhiều người tâm hồn, có rất nhiều người đáng phục lắm. Nhưng mình phát Bồ Đề Tâm rồi á, nó là Phật thôi. Nó làm gì thì làm, thế nào thì nó cũng chỉ có hữu hạn là thôi, mà nó không phải là cái chỗ quy của mình. Mà mình nương tựa lúc đó để mà mình phát triển cái gì của mình là một việc diện trí thức nào đó dứt khoát. Mình phải có một cái hình ảnh rất, không có bao giờ nói Phật hiện thân vậy. Phải hiện thân Phật thì quy y Phật hiện thân, mà không hiện thân Phật tức là Phật thì Phật mới hiện thân như vậy, thì mình cũng cần phải quy y. Không, vấn đề như vậy nó vẫn tiếp tục cái con đường của mình cho đến khi bao giờ nó được thật hiểu như vậy. Thì cái đó là cái coi vậy chứ rất cần thiết. Vì cái tình cảm nhất thời này nó gì ấy, rồi nó lạc đi, nó thấy phục tí rồi chắc đây Phật đó, Bồ Tát đi gì đủ thứ đó. Lâu chạy đến ngay tôi cũng vậy, mình có Bồ Tát nghe không? Tôi là tôi, Quan Thế Âm Bồ Tát là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát đó là ngài ấy, là chuyện mà mình tôn thờ thôi chứ gì hết. Rồi cái hai ngày sau ấy, bất mãn dễ sợ. Bất mãn ngày qua đây chuyện nó nói nên nó không, mình không có cứ dứt khoát cái tâm của mình là phải. Thì trong mười cái mình sẽ từ từ mình đi từng niệm như vậy, và để từ từ á mình tận cái lối quán tưởng như vậy á, ích lợi, rất ích lợi cho, vì phần nhiều đa số mình cũng đều có pháp Bồ Đề Tâm. Thành ra cái mình phải thêm cái vấn đề là quán tưởng trong cái hàng ngày, cái sự thực hành hàng ngày. Bởi vì do vì vậy cho nên vậy thôi, chứ không cần thiết như lúc trước. Nó cũng lợi một mặt đó, thì nếu mà tôi nói về quán tưởng như vậy thì nếu mà nhiều vị Phật tử mà có ít thì giờ quán tưởng thì nó cũng được nghe biết. Còn nếu mà giờ tập trong đó thì nhiều khi chẳng đọc quán theo nữa, nhưng mà thầy cũng nghe như vậy chú biết mà. Thế ra thôi thì sau nó bắt đầu đến ứng cúng chánh kiến chi từ từ đi, rồi vào chi tiết quán như cho nó quen rồi. Nguyện đem công địa tham tân càng đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.